phải nên phát nguyện, nguyện sanh nước kia, trung phong tam thời hệ niệm toàn tập. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Công. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Thời gian: tháng 5 năm 2003. Các vị đồng tu, mời xem đoạn thứ hai, một đời thành Phật. Xem tiết thứ hai. Kinh nói rằng Di Đà Niết Bàn Quán Âm tức Bổ Phật Dị, hiệu Phổ Quang Công Đức Sơn Dương Như Lai, quốc danh Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm. Kỳ Phật Diệt Hậu Đại Thế Chí Bồ Tát tức Bổ Phật Dị, hiệu Thiện Trụ Công Đức Bảo Dương Như Lai. Cái đoạn này là nói thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thực tế mà nói, thù thắng không gì bằng. Đích thực là không hề giống với các cõi nước chư Phật khác. Phật ở các cõi nước khác, sau khi diệt độ, luôn có một khoảng thời gian. Thời gian này dài ngắn không như nhau. Thông thường nói, như thế giới Ta Bà của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ rồi, Bồ Tát Bổ Xứ hiện tại vẫn đang ở trời Đâu Xuất. Khi thọ mạng ở trời Đâu Xuất hết rồi, đến thế giới này thì hiện thành Phật. Thọ mạng ở trời Đâu Xuất rất dài. Chúng ta biết một ngày ở cung trời Đâu Xuất là 400 năm nhân gian chúng ta. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, một ngày ở trời Đau Lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. Tuổi thọ ở cõi trời Đau Lợi là 1000 tuổi. Trời Dạ Ma thì gấp đôi. Một ngày ở trời Dạ Ma là nhân gian chúng ta 200 tuổi. Tuổi thọ 2000 tuổi. Trời Đâu Xuất lại gấp đôi. Một ngày của trời Đâu Xuất là 400 năm của nhân gian chúng ta. Tuổi thọ là 4000 tuổi. Các vị thử tính xem thì liền biết được. Một ngày bằng 400 năm. Một năm cũng tính là 365 ngày, 4000 tuổi. Cho nên trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh nói, đại khái tuổi thọ của trời Đâu Xuất đều nói tuổi tác của người thế gian chúng ta là 56 ức 7000 vạn năm.
Sau 56 ức 7.000 vạn năm, Bồ Tát Di Lặc từ trời đâu xuất, giáng sanh đến thế gian này của chúng ta, thị hiện thành Phật. Đâu xuất là trời Tri Túc, nơi chốn của Bồ Tát, bộ xứ ở. Cho nên thế giới này của chúng ta, thành thật mà nói, thời gian có Phật rất ít. Thời gian không có Phật ở đời thì rất dài. Bạn xem thấy pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật mới có 12.000 năm. Bồ Tát Di Lặc phải 56 ức 7.000 vạn năm mới giáng sanh. Ngay trong khoảng đó, đêm dài mù mịt, chúng sanh rất khổ. Thế nhưng Phật Bồ Tát rất từ bi. Sau khi pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật diệt, trước khi Bồ Tát Di Lặc chưa xuất hiện, vào lúc này phải làm thế nào? Chúng ta xem thấy trong Kinh Địa Tạng, Thích Ca Mâu Ni Phật đã ủy thác cho Bồ Tát Địa Tạng thay Phật hóa độ chúng sanh. Sứ mạng của Bồ Tát Địa Tạng thật là quá lớn. Thời gian dài đến như vậy, giúp cho những chúng sanh khổ nạn này. Vậy thì chúng ta xem thế giới Tây Phương Cực Lạc khác biệt quá lớn so với chúng ta nơi đây. A-di-đà Phật thì hiện vào Niết Bàn. Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức thị hiện thành Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, cái thế giới này không gọi là thế giới Cực Lạc. Thế giới gọi là Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm Thế Giới. Đức hiệu của Bồ Tát Quán Âm là Phổ Quang Công Đức Sơn Dương Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra lời tiên đoán với chúng ta. Đó là việc vô lượng kiếp về sau. A-di-đà Phật là vô lượng tuổi. A-di-đà Phật thành Phật đến hiện tại mới có 10 kiếp. Hay nói cách khác, mới thành Phật chưa bao lâu. Thế giới Cực Lạc quá thù thắng. Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là thị hiện thành Phật. Phổ Quang Công Đức Sư Như Như Lai, sau khi Ngài nhập diệt rồi, Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp theo thị hiện thành Phật. Vào lúc đó không gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí, gọi là Thiện Trụ Công Đức Bảo Dương Như Lai. Chân thật Công Đức Bảo Dương thù thắng không gì bằng. Bạn xem thấy vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp tu tích công đức. Đây là thị hiện tấm gương cho chúng ta xem. Tại vì sao? Chúng ta không thể nỗ lực đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Tuy là Pháp Thân Bồ Tát, đã chứng được tột đỉnh của tâm tánh, vẫn cứ gì tất cả chúng sanh thị hiện tu đức, từ bi đến tận cùng. dạy bảo chúng ta, làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Nếu như chúng ta không giác ngộ, chúng ta không thể thể hội làm sao có thể xứng đáng đối với Phật Bồ Tát. Vì chúng ta thị hiện diện nói, lại xem một đoạn phía sau, phục thứ Thích Ca Nhất Đại Thời Giáo, nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh nói pháp, duy Hoa Nghiêm minh tánh nhất sanh viên mãn. Nhi nhất sanh viên mãn chi nhân, tắc mạc hậu phổ hiền hành nguyện trung, thập đại nguyện dương đảo quy cực lạc. Thả dị thử khuyến tấn, hoa tạng hải chúng, tư chi tư chi. Tôi cũng đã từng nói qua với các vị rất nhiều lần. Tỉ mỉ mà tư duy, tôi không phải là thiện căn, không phải là lợi căn. Miệng cưỡng nói căn tánh bực trung, thực tế mà nói được Phật Bồ Tát gia trì cho tôi tuổi thọ. Nếu như không có tuổi thọ, ngay đời này của tôi có thể nói không có thành tựu. Tại vì sao vậy? Năm xưa tôi theo lão sư Lý, lão sư Lý hết lời khuyên bảo tôi tu tập pháp môn tịnh độ. Thậm chí nói đến, ông xem rất nhiều tổ sư đại đức xưa nay, đức hạnh đạo hạnh học vấn của các ngài, thực tế mà nói chúng ta không thể so sánh. Đây là việc thật. Yếu giải của đại sư Ngẫu Ích chúng ta không thể viết ra được. Sớ sao của đại sư Liên Trì chúng ta cũng không thể viết ra được. Những người đại trí tuệ, những người đại đức hạnh này, các ngài đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là lão sư Lý nêu ra thí dụ để nói cho chúng ta nghe. Nếu như pháp môn này không phải chân thật, vậy thì nhiều tổ sư đại đức đến như vậy, nhiều đại thiện tri thức đều đi sai con đường này. Lão sư Lý nói chúng ta cũng sai mà không hề thấy lỗi. Nói ra như vậy để mà khuyên tôi, Tôi rất cảm kích. Thế nhưng tuyệt nhiên không hết lòng hết dạ. Tu học pháp môn này, hết lòng hết dạ tu học pháp môn này, thực tế là vào năm Dân Quốc 60, tôi ở Đài Bắc giảng Kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc đó cũng thường hay đi ra nước ngoài, cho nên ở Đài Loan giảng Hoa Nghiêm không ngừng bị gián đoạn. Tôi nhớ được không ngừng bị gián đoạn, nên dường như đã giảng 17 năm. Kinh này chỉ giảng được phân nửa, cũng không giảng được viên mãn. Hàng quán trưởng giảng sanh rồi, Kinh Hoa Nghiêm liền tạm ngưng. Mỗi lần trở lại Đài Loan thì tôi tiếp tục giảng Kinh Hoa Nghiêm. Có một hôm đột nhiên nghĩ đến, thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Bởi vì tôi ở Đài Loan giảng Hoa Nghiêm là 80 và 40 đồng thời cùng giảng. Một tuần lễ giảng 3 lần. Hai lần giảng Hoa Nghiêm 80, một lần giảng Hoa Nghiêm 40. Hai quyển này đều là khi giảng đến phân nửa thì dừng lại. Khi tỉ mỉ mà tra xét trong kinh, xem xét thật kỹ, thật không thể ngờ, thiên tài đồng tử tu pháp môn niệm Phật, thầy của thiên tài đồng tử là Bồ Tát Văn Thù, cũng là phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Ông phát ra cái nguyện cùng cái nguyện của Bồ Tát Văn Thù gần như là hoàn toàn giống nhau. Văn Thù Phổ Hiền đều cầu sanh tịnh độ. Thiện tài là học trò đắc ý của Văn Thù. Học trò đắc ý nếu như không thể kế thừa nguyện vọng của lão sư, vậy thì không phải là đệ tử truyền pháp. Tỉ mỉ mà quan sát thiên tài đồng tử đi ra ngoài tham học, gặp được vị thứ nhất là tỳ kheo Kiết Tường Vân. Hoa Nghiêm 80 gọi là Đức Vân, Hoa Nghiêm 40 gọi là Kiết Tường Vân. Vậy cho ngài pháp môn niệm Phật. Tỳ kheo Kiết Tường Vân, phương thức chính mình tu tập chính là hiện tại chúng ta gọi là Ban Chu Tam Bụi. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cái thứ nhất là thiện tri thức. Ý nghĩa của cái biểu pháp này rất sâu. Người xưa thường nói tiên nhập di chủ. Thiên tài đồng tử, việc thứ nhất chính là tu pháp môn niệm Phật, tiên nhập di chủ. Lại xem việc sau cùng. Ở sau cùng 53 tham là Bồ Tát Phổ Hiền, 10 đại nguyện dương cầu sanh Cực Lạc. Tôi liền hiểu rõ tỳ kheo Kiết Tường Vân mở đầu, Bồ Tát Phổ Hiền thì sau cùng. Từ đầu đến cuối, thiên tài tu pháp gì? Tu pháp môn niệm Phật. Vào lúc đó, tôi mới hết lòng, hết dạ. Không còn nghi hoặc, không còn do dự. Tôi hiểu rõ rồi. lại huống hồ dân thù phổ hiền, khuyên bảo 41 vị pháp thân đại sĩ thế giới Hoa Tạng. Đó là hại chúng Hoa Tạng, thảy đều cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nghĩ xem, huống hồ đó là Hoa Nghiêm. Lại xem thấy Tỳ Lô Giá Na Như Lai đều là thị hiện cho chúng ta xem. Tỳ Lô Giá Na Như Lai hoan hỷ, không hề nói dân thù phổ hiền, sao mấy ông lôi đồ chúng của ta đi hết vậy? Họ bỏ đi hết rồi. Đem người trong đạo tràng của ta đi hết rồi, thấy đều đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hết. Vậy thì thành ra cái gì? Ở cái thế giới này của chúng ta, khẳng định sẽ xảy ra hiểu lầm này. Không cần nói, bạn đem hết người của người ta đi, mang đi một hai người, cũng không tha thứ cho bạn rồi. Cái đạo tràng này, nhất là người thông minh, lanh lợi, dụng công, tu hành, nếu bạn mang họ đi, không được sự đồng ý của lão hòa thượng chùa này, vậy thì bạn đã làm sai rồi. Thế nhưng ở thế giới Hoa Tạng, chúng ta tin tưởng dân thù phổ hiền, nhất định được sự đồng ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật cho phép, được, mọi người đều nên đi. Vì sao vậy? Đến thế giới Cực Lạc thành Phật nhân. Nhanh hơn nhiều so với thế giới Hoa Tạng, rút ngắn thời gian. Tỳ Lô Giá Na Phật không có lòng riêng tư. Phật Phật đạo đồng, chư Phật chỉ có một nguyện vọng, hy vọng mọi người mau chóng thành Phật. Mau nhất không gì hơn đến thế giới Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà. Cho nên dân thù phổ hiện dẫn đầu 41 vị pháp thân đại sĩ giảng sanh thế giới Cực Lạc. Phật Tỳ Lô Giá Na hoan hỷ. Đây là chúng ta cần phải hiểu rõ cái đạo lý này. Nếu như ta biết được các đạo tràng khác có thiện tri thức chân thật, ta không bằng như họ, đồng tu chúng ta phải đến thân cận họ, ta hoan hỷ. Các vị thân cận là đúng, không sai chút nào. Năm xưa tôi giảng kinh ở Đài Bắc, có một số đồng tu học trò lớp đại chuyên ở nơi tôi nghe giảng hết 2-3 năm đến nói với tôi: "Pháp sư ơi, tôi muốn đến thân cận lão sư Lý." Tốt quá, con người này thông minh, tôi học được từ lão sư Lý. Các vị có thể thân cận thầy của tôi, vậy tôi có cầu cũng không được. Đây chính là Như Lai chân thật có cái duyên phận này. Phải nên thân cận thiện tri thức nhất đẳng. Trong cõi nước chư Phật, thiện tri thức bậc nhất, việc này tất cả chư Phật đều công nhận. A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, vua trong các Phật. Cho nên chỉ cần bạn phát tâm thân cận A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, bao gồm tất cả chư Phật Như Lai đều cổ vũ. Bạn thật thông minh, bạn chọn đúng rồi. Tôi nói lời này với các vị, mỗi câu đều là lời thật. Cho nên cái đoạn khai thị này chúng ta phải suy xét nhiều. Đoạn phía sau, Ngẫu Công thán viết, đại sư Ngẫu Ích than thở, than ngôi: phàm phu liệt chứng bổ xứ, kỳ xướng cực đàm, bất khả trắc độ. Trước tiên chúng ta nói câu này. Đại sư Liên Trì chú giải, khi viết đến chỗ này, chính mình rất cảm thán. Rõ ràng là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, mang nghiệp giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Cho dù đã liệt đăng bổ xứ, họ không phải thật được bổ xứ. Họ cùng ở chung với Bồ Tát bổ xứ. Không phải Bồ Tát bổ xứ thì không thể ở chung. Họ là phàm phu, vì sao cùng ở chung với Bồ Tát bổ xứ? Cùng ở chung với Bồ Tát bổ xứ thì cũng giống như bổ xứ, gần giống như Bồ Tát bổ xứ. Kỳ xướng cực đàm, cái chữ kỳ này là hiếm lạ, chưa hề nghe nói qua, chưa thấy qua. Quả nhiên thế giới cực lạc có sự việc này. Cái chữ đàm, đàm kinh nói đạo, đến điểm cùng cực. Tán thán của đại sư Ngẫu Ích, chân thật của sự việc này không phải là giả. Hoa Nghiêm Sở Bẩm Khước Tại Thử Kinh, chư Phật nói ra tất cả kinh, Bồ Tát tu hành pháp môn đệ nhất. Trong đây có hai câu là tôi viết, tôi ở ngay chỗ này cũng có được một chút xíu tỏ ngộ. Chúng ta đọc được ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm đến sau cùng mười đại nguyện dương quay về Cực Lạc, quy vô lượng thọ. Kinh Vô Lượng Thọ người xưa nói chính là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Tịnh Độ ba kinh, Kinh Vô Lượng Thọ là kinh đệ nhất. Nếu như chúng ta dùng ba phần để nói, phần tựa của kinh điển, Chánh Tông phần, Lưu Thông phần, ba phần mà nói, Kinh Vô Lượng Thọ là Chánh Tông phần của Tịnh Tông. Kinh A Di Đà là phần Lưu Thông của Tịnh Tông. Kinh này Thế Tôn 4 lần khuyên chúng ta phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, chân thật không thể nghĩ bàn. Người xưa thường nói 1 rồi 2, 2 rồi 3, 3 rồi 4, 4 lần khuyên bảo giảng sanh. Quy về sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Di Đà chính là tiểu bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đại bổn Kinh A Di Đà. Cư sĩ Dương Long Thư hội tập Kinh Vô Lượng Thọ liền gọi là Kinh Đại A-di-đà. Đề kinh của ông chính là dùng cái đề này. Cho nên cái này đích thực là chư Phật nói ra đệ nhất kinh. Pháp môn đệ nhất của Bồ Tát tu, nhi thiên hạ cổ kim, tính tiện nghi đa, dư duy hữu bội tâm liệt quyết nhi kỷ. Đây là lời nói của Đại sư Ngẫu Ích. Chân thật là cảm khái đau lòng mà nói ra. Thiên hạ xưa nay người tin rất ít, người hoài nghi nhiều. Đại sư Ngẫu Ích chân thật nói đến chỗ này, nghĩ đến cái chỗ này, chân thật là đau lòng đến cùng cực. Rõ ràng bạn ngay trong đời này có thể vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo, không cần đợi đời thứ hai. Ngay trong đời này một đời viên mãn, bởi vì bạn giảng sanh. Giảng sanh là sống mà ra đi, không phải chết mà ra đi. Cho nên tôi thường nói, pháp môn này gọi là pháp môn không chết. Nó chân thật là không chết. Bạn thấy, khi thời tiết nhân duyên chín muồi, người giảng sanh thấy được A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, cáo từ với mọi người. Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đến thế giới Cực Lạc, vậy thì liền đi. Sống mà ra đi, sau khi đi rồi thì thế nào? Cái túi da thối này không cần nữa, bỏ đi. Triệt để buông bỏ. đi đến thế giới cực lạc. Họ đổi một cái thân. Vừa đến thế giới Tây Phương cực lạc, hoa sen hóa xanh. Hoa sen này là do chính mình trồng, không phải người khác trồng. Bao gồm tất cả chúng sanh, chỉ cần chân thật phát nguyện cầu sanh tịnh độ, thế giới cực lạc trong ao bảy báo liền mọc lên một nụ hoa, chính là hoa sen. Tín nguyện của bạn kiên cố, niệm Phật chuyên cần, hoa này trong ao sen càng nở càng lớn, càng lớn càng to. Khi thọ mạng hết rồi, A-di-đà Phật liền cầm cái hoa sen này đến tiếp dẫn bạn. Cái hoa này là của chính bạn, không phải do người khác làm ra. Trên mặt hoa còn có tên họ, nhất định không thể nào sai. Bạn vừa bước vào hoa sen, không phải là từ đứa bé dần dần lớn lên. Thân tướng của bạn giống y như Phật. Thế giới Tây Phương là pháp giới bình đẳng. Nhục thân xả bỏ, được cái thân gì vậy? Sắc thân vàng thật, kim tử ma. Trong 48 nguyện có. Tướng hảo quang minh, cùng Phật, cùng Bồ Tát Bổ Xứ không hề khác nhau. Thật bình đẳng. Đó là A-di-đà Phật. Ngày trước trong nhân địa hành Bồ Tát Đạo, việc này chúng ta ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đọc qua cái đoạn lịch sử này. Ngài đã từng tham phỏng qua 210 ức cõi nước Phật. 210 ức là biểu pháp, không phải số tự, là trong mật tông biểu thị đại viên mãn. Chính là nói khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật không sót lọt cõi nào, ngài thảy đều tham học qua. Ưu điểm hay dở của mỗi thế giới, ngài thảy đều học tập. Khuyết điểm, ngài thảy đều bỏ đi. Cho nên thành tựu của thế giới cực lạc là tập hợp ưu điểm khắp pháp giới hư không giới, tất cả cõi nước chư Phật. Nó không có khuyết điểm, như vậy mà tạo thành. Việc này đã cho chúng ta khải thị rất to lớn. A-di-đà Phật kiến tạo thế giới Tây Phương cực lạc, không phải bế môn tự tạo, không phải ở trong nhà nghĩ tượng thiết kế, không phải vậy. Là do tham học mà được. Đây là học vấn chân thật. Chân thật có học vấn. Tất nhiên xem thấy như thế giới ta bà chúng ta, ngài nhất định đã đi đến thế giới ta bà. Tất cả chúng sanh này sanh ra tướng mạo không như nhau. Tướng mạo tốt, phiền não hiện tiền, Phiền não gì vậy? Ngạo mạn. Tướng mạo không tốt, phiền não cũng hiện tiền. Phiền não gì vậy? Cảm giác tự ti rất nặng. Việc này chúng ta đều rất rõ ràng. Thế giới cực lạc, Phật A-di-đà biết được cái điểm này. Nơi đó của Ngài bao gồm hết tất cả những người giảng sanh, tuyệt đối không có cái phiền não này. Vì sao vậy? Mọi người tướng mạo như nhau, không có người nào có tướng mạo tốt được như họ, cũng không có chút khuyết điểm nào, thấy đều như nhau, thể chất như nhau, cao thấp như nhau, mập ốm như nhau, mập ốm như nhau, tướng hảo như nhau. Nếu như vậy mà nói, chúng ta lại có vấn đề. Vấn đề gì vậy? Vậy khi chúng ta muốn tìm một người nào đó, ta làm sao biết được ai là ai? Lớn lên đều như nhau. Việc này chúng ta có nhiều lo lắng. Tại vì sao vậy? Chúng ta không có trí tuệ, không có huệ nhãn, không có thần thông. Người thế giới Tây Phương cực lạc, mỗi người đều có thần thông. Cho nên nhất định không thể nhận sai người. Bao gồm tất cả mọi người, tướng mạo giống y như Phật A-di-đà, bạn nhất định không thể nhận sai. Mỗi một người giảng sanh, tướng mạo cũng như nhau, bạn cũng sẽ không nhận sai. Không thể nghĩ bàn. Cho nên xem xong cái đoạn này, thì phải nên phát nguyện. Đó là, trên kinh, Phật nhiều lần khuyên bảo chúng ta, phải nên phát nguyện giảng sanh. Phải nên giảng sanh về nước kia. Lại xem đoạn phía sau. Trong phẩm hành nguyện nói, đó là trong phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, Kinh Hoa Nghiêm, có đoạn lời nói như vậy: thì nhân dục lâm chung thời, nhất thiết chư căn, tức giai bại hoại, vị trí thân thuộc, oai thế, tượng mã trân bảo đẳng, tức giai tán diệt. Chúng ta nói cái đoạn này trước. Cái đoạn này là nói việc gì? Một con người khi thọ mạng đến, khi lâm chung, tất cả các căn tức giai bại hoại, chỉ là không khởi tác dụng. Các căn là mắt. Người chết rồi, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể hít thở, lưỡi cũng không thể động, thân thể cũng không thể động. Đó là tất cả các căn thấy đều bại hoại, không có tác dụng. Năng lực của sáu căn đều bị mất hết. Đó là tự thân của bạn. Vật ở ngoài thân của bạn thì sao? Thân thuộc của bạn, thân bằng quyến thuộc của bạn, bạn rời khỏi rồi. Quay thế là nói địa vị của bạn, quyền lực của bạn. Cho dù địa vị, quyền lực của bạn đạt đến tột đỉnh, bạn làm đến quốc vương, và lúc đó bạn làm quốc vương cũng không được. Tuổi thọ của bạn đến rồi. Quốc vương cũng phải buông bỏ, quyền lực cũng phải buông bỏ. Tượng mã đó là công cụ giao thông vào thời xưa. công cụ giao thông mà bạn sử dụng, công cụ giao thông của hiện tại, bạn có xe hơi. Có du thuyền. Thậm chí nhà bạn có máy bay riêng cũng đều không thể mang đi. Thấy đều không thể mang đi được. Trân bảo tiền tài của bạn, bạn đã thu thập được rất nhiều trân bảo, không có thứ nào có thể mang đi được. Thấy đều tan diệt. Đối với bạn mà nói, tất cả đều không thể mang đi. Đều là của người khác. Việc này cần phải giác ngộ. Ở trên kinh luận, Phật thường hay nhắc nhở chúng ta, không mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp theo mình. Bao gồm tất cả vật ngoài thân. Nếu bạn chính mình rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, biết được nhất định không phải là của chính mình. Ta không có bất cứ thứ gì, ngay thân thể này cũng không có. Thân thể phải hư hoại. Cho nên ở cái thế gian này, trên Kinh Bát Nhã nó rất hay. Tất cả pháp không sở hữu, thảy đều không, không thể được. Đó là chân tướng sự thật. Nếu như bạn cho rằng là có được, còn phải đi tranh giành, thì bạn sai rồi. Bạn tranh mà được, tương lai lại không mang đi được. Lại tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Người thế gian này có mấy người giác ngộ, có mấy người chân thật bỗng chốc tỉnh ngộ. Người giác ngộ, thế gian pháp này thảy đều xả hết, bao gồm cả thân thể cũng không ngoại lệ. Nhất định không có lưu luyến. Duy hữu nguyện dương, bất tương xả ly, nhất thiết thời trung, dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na gian, tức đắc vãng sanh thế giới cực lạc. Chủ này nói việc gì vậy? Bạn có thể mang đi được. Mang đi được. Đó là thiện nghiệp, ác nghiệp, tình nghiệp. Ba loại nghiệp này sẽ đi theo bạn. Người chân thật giác ngộ, đoạn dứt ác nghiệp. Tuy là tu thiện nghiệp, quyết định không chấp trước. Không chấp trước thì biến thành tình nghiệp. Chấp trước thì liền biến thành thiện nghiệp. Chấp trước quả báo ở ba đường thiện. Không chấp trước, bạn phải hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Quả báo của bạn liền siêu diệt ba cõi, siêu diệt mười pháp giới. Thù thắng không gì bằng. Mười đại nguyện dương dạy chúng ta việc gì? Bạn phải biết. Việc thứ nhất dạy chúng ta cung kính. Lễ kính chư Phật. Điều thứ hai dạy chúng ta xưng tán. Tán thiện. Quyết không nói lỗi lầm. xem thấy bất cứ lỗi lầm gì, tuyệt nhiên không nói. Bồi dưỡng thiện tâm, thiện ý, thiện hành của chính mình, không hề lỗi miệng, xưng tán Như Lai. Việc thứ ba, dạy chúng ta bố thí cúng dường, quảng tu cúng dường. Việc thứ tư, dạy chúng ta sám hối nghiệp chướng. Chính ta có nghiệp chướng, phải biết sám hối. Thứ năm, dạy cho chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức rất là quan trọng. Tất cả chúng sanh đều có tâm đố kỵ. Tùy hỷ công đức là phá đi cái tâm đố kỵ. Xem thấy người khác có chỗ tốt, ta không có chút tâm đố kỵ. Tùy tâm, tùy lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ, đó là tùy hỷ công đức. Họ có công đức bao lớn, ta tùy hỷ công đức thì cũng giống y như họ. Công đức của họ tuyệt nhiên không hề bị giảm ít. Cũng giống như họ là một cây đèn sáp đang cháy sáng, ta có một cây đèn sáp chưa thắp sáng, ta tiếp cái ánh sáng đó của họ thắp sáng cây nến của ta, ánh sáng của cây đèn nến của họ không hề bị tổn thất chút nào. Sau khi tôi thắp sáng cây đèn này rồi, ánh sáng chiếu nhau. Tùy hỷ công đức. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế không phải là vì chính mình, vì lợi ích chúng sanh. Bạn gặp được chân thiện tri thức, chúng sanh không biết được. Ta biết được thì thỉnh thay. Ta phải vì chúng sanh khu vực này mà thỉnh. Thay chúng sanh thế gian này, lễ thỉnh thiện tri thức. Vì chúng ta giảng kinh nói pháp, nhân duyên chín muồi, chúng ta phải mời thiện tri thức này thường trụ ở khu vực này của chúng ta. Thiện tri thức thường trụ ở khu vực này, người ở nơi đây có phước. Chân thiện tri thức, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, họ ở ngay nơi đây, chẳng phải mọi người được hưởng nhờ hay sao? Không phải đều có phước báo hay sao? Đây là người phải chân thật có trí tuệ, người phước đức chân thật, hiểu được khải thỉnh. Nguyện, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền trên thực tế nguyện chỉ có bảy điều. Bảy điều này là nguyện. Hiện tại thỉnh chuyển pháp luân thuận tiện hơn thời trước nhiều. Hiện tại chúng ta có thể lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao này. Lợi dụng đường truyền quốc tế, đường Internet, lợi dụng truyền hình vệ tinh, mời pháp sư, mời thiện tri thức giảng kinh nói pháp. Chúng ta mang những đĩa kinh này bằng ghi âm cho phát ở trên Internet, truyền hình vệ tinh, lợi ích chúng sanh toàn thế giới. Đó là gì vậy? Đây đều là thuộc về thịnh chuyển Pháp Luân, thịnh Phật trụ thế. Hiện tại hai việc này có thể hợp thành một để làm. Hai nguyện hợp thành một để làm, rất không thể nghĩ bàn. Ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Thường tùy Phật học, hồi hướng Bồ Đề, hàng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng Pháp giới, hồi hướng Pháp tánh. Cho nên ba nguyện sau cùng là thuộc về hồi hướng. Viên mãn trọn đầy, việc này có thể mang đi. Mười cái nguyện này hướng đạo cho bạn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ thời gian đã hết. A Di Đà Phật. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ: mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện